trên Kinh Đại Thừa thường nói bố thí độ sang tham. Gốc của phiền não là sang tham. Dùng phương pháp bố thí làm cho sang tham của chúng ta, cái phiền não này buông xả, xả bỏ rồi. Bố thí cái công phu này liền tu được viên mãn. Đó gọi là bố thí ba la mật. Ý nghĩa của ba la mật chính là công đức viên mãn. Có một ý niệm vì chính mình, bố thí ba la mật liền không có. Người thế gian bao gồm trong sáu cõi hết thảy tất cả chúng sanh, có ai mà không có lòng tham? Không có thì luôn là tham muốn. Chính mình có rồi thì không đỡ cho người khác, bỏng xẻng. Vô lượng vô biên tội nghiệp chính là từ ngay trong ý niệm này mà sanh ra. Cho nên đây chính là cái gốc của phiền não. Thế Tôn dùng bố thí, bài thuốc đầu tiên là tùy bệnh cho thuốc. Chúng ta phải nên hiểu, phải tường tận. Phải thật làm mới được. Món đồ chính mình rất ưa thích đem nó bố thí trước tiên. Ái dục thì hiếu, thì là ưa thích. Quyết định đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, quyết định không có tham ái, quyết định không có ưa thích, chúng ta mới chân thật có thể làm đến được tùy duyên qua ngày. Tùy duyên qua ngày là phương thức đời sống của Phật Bồ Tát. Đời sống của chúng ta ngày nay là phan duyên, không phải tùy duyên. Mỗi niệm mong cầu đều thỏa mãn dục vọng của chính mình. Chúng ta vẫn dùng loại tâm lý này để học Phật. Làm sao có thể đạt được thọ dụng của Phật Pháp? Cũng chính là nói, Phật việc thứ nhất giáo huấn chúng ta cũng không làm được. Chúng ta còn có thể làm đến việc thứ hai sao? Sáu cái nguyên tắc này, điều sau sẽ khó hơn điều trước. Cũng chính là nói, phía sau có thể bao gồm phía trước, phía trước không thể bao gồm phía sau. Cho nên tu hành phải bắt tay vào từ chỗ nào? Bắt tay vào từ bố thí. Bố thí là buông xả. Buông xả tự tư tự lợi. Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Trí tuệ chính chúng ta chưa khai. Trước khi trí tuệ chưa khai, hoàn toàn nghe vào giáo huấn của lão sư. Lão sư ở chỗ nào? Kinh điển chính là lão sư. Y giáo phụng hành. Cho nên tịnh nghiệp tam phước điều sau cùng dạy chúng ta phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là Thế Tôn dạy người tu Bồ Tát đạo. học Bồ Tát hạnh. Bắt đầu từ phát tâm, phát tâm sau đó mới xây dựng tín tâm, chân thật tin tưởng nhân quả. Thế xuất thế gian pháp đều không rời khỏi nhân quả. Chư Phật Như Lai, pháp giới nhất chân là nhân thuần thiện biến hiện ra. Nhân duyên của mười pháp giới rất là phức tạp. Thiện ác hỗn tạp. Trong mười pháp giới, nếu hướng lên trên thì thiện nhiều ác ít. Nếu hướng xuống dưới, ác nhiều thiện ít. Cõi địa ngục thuần ác vô thiện. Sự việc chính là như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta muốn chuyển biến cái tai nạn thế giới này. Tôi đã từng nói qua, tai nạn thế gian này từ đâu mà ra? Mọi người đều nói, nhiều người tạo ác nghiệp đến như vậy, chiêu cảm đến. Lời nói này dường như là không sai. Trên thực tế, lời nói này nói ra có vấn đề. Bởi vì loại quan niệm này của bạn, bạn chính mình quyết định không chuyển đổi được nghiệp, bạn cũng không cách gì tránh được tai nạn này, nên gọi là tránh khỏi kiếp nạn. Cái gì là kiếp? Quan niệm sai lầm, ác nghiệp chúng sanh tạo. Đây là quan niệm sai lầm. Quan niệm chính xác là gì? Ác nghiệp chính mình tạo ra. Đây là thật là chính xác. Vì sao vậy? Trên kinh Phật nói, mọi người đều đã nghe quen tai. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là cái gì? Ý niệm của chúng ta là chánh báo. Ngoài ý niệm của ta ra, cái thân thể này của ta đều là y báo. Ngoài thân báo gồm tất cả hoàn cảnh cũng là y báo của ta. Tất cả chúng sanh hữu tình là y báo hữu tình của chúng ta. Núi sông đại địa là y báo vô tình của chúng ta. Y báo là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh đời sống thông thường, chúng ta nói hoàn cảnh nhân sự là y báo hữu tình, hoàn cảnh vật chất là y báo vô tình. Đã là y báo tùy theo chánh báo chuyển, vô số những chúng sanh đều tùy theo tâm của ta đang chuyển. Đây là chánh lý. Khi chúng ta vừa giác ngộ, mới biết được cái ý niệm này của chúng ta sức mạnh rất lớn, không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật thường nói, tâm Phật chúng sanh, tâm vô sai biệt. Cái tâm đó chính là ý niệm của chính mình. Cho nên ý niệm của chúng ta có thể chuyển nghiệp báo của chúng sanh. Có thể cải thiện hoàn cảnh y báo của chúng ta. Phải cải đổi từ ngay chỗ nào? Từ ngay chính bản thân mình mà cải. Niệm của bạn thuần chánh. Phật Kinh thường nói, chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm giảng biệt không phải tà niệm. Đem tất cả lỗi lầm đùng đẩy cho người khác là tà niệm. Tất cả trách nhiệm chính mình gánh vác là chánh niệm. Chúng sanh có khổ có nạn, ta chính mình tu không được tốt, ta chính mình làm không được tốt, ý của ta không được tốt, cách nghĩ cách nhìn của ta không tốt, cách nói cách làm hoàn toàn sai. Con người này là người chân thật giác ngộ. Từ ngay chỗ này quay đầu, cải lỗi tự làm mới. Về trước tại vì sao không được tốt, tùy thuận ý kiến của chính mình. tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Ngày nay chúng ta cải đổi lại, chúng ta quyết định tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, y theo giáo huấn Phật Đà để tu hành, tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Hiệu quả đầu tiên, thân thể của bạn thay đổi. Thân thể là y báo thứ nhất. Thay đổi từ chỗ nào? Tướng mạo thay đổi, tướng mạo của bạn sẽ thay đổi được rất thanh tịnh, rất từ bi, hảo tướng. Cái thứ hai, thể chất của bạn chuyển đổi. Rất nhiều thứ bệnh tật không cần phải đi trị liệu, nó tự mình khỏi hết. Đây là bắt đầu chuyển đổi. Diện mạo chuyển đổi, thể chất chuyển đổi, dần dần hoàn cảnh của chúng ta cư ngụ từ từ cũng chuyển. Bạn bình lặng mà quan sát, chân thật đang chuyển đổi. Cho nên, chúng ta chính mình nếu không có cái nhận biết này, không có cái lòng tin kiên định này, làm sao có thể độ chính mình? Chính mình mà còn không thể độ, thì bạn có năng lực gì để độ người khác chứ? Chính mình không thể độ, nếu muốn độ chúng sanh, trên Phật Kinh thường nói vô hữu thị xứ. Trước tiên phải có năng lực độ chính mình. Độ chính mình phải có nhận biết chính xác, có tính tâm kiên định. Vậy mới có thể sanh trí tuệ chân thật. Trí tuệ thì có thể giải quyết vấn đề. Từ thân đến hoàn cảnh bên ngoài, đến hư không pháp giới, đều đang chuyển biến. Phải biết, mỗi một người có cảnh giới của mỗi một người. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, có đồng phận, có biệt nghiệp. Biệt nghiệp ngay trong đồng phận. Đồng phận, đồng phận ngay trong biệt nghiệp. Cái xử lý này cực kỳ tinh vi. Chúng ta phải rất bình lặng, rất tỉ mỉ mới có thể thể hội ra được. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.